Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 540 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh trong năm 2024. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Ngọc Hải ở huyện Phù Cát, bà Hà Thị Bình ở huyện Tây Sơn và ông Huỳnh Bảo Châu ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Đoàn Ngọc Hải ở huyện Phù Cát hỏi, công dân bị hạn chế quyền tự do cư trú trong những trường hợp nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 Luật Cư trú 2020 quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân cụ thể. Công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế trong các trường hợp sau đây. Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ, tạm giam, người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án, người bị kết án phạt tù được hưởng án treo trong thời gian thử thách, người đang chấp hành án phạt tù cấm cư trú, quản chế hoặc cải tạo không giam giữ, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách. Người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành, người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. Người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Địa điểm khu vực cách ly vì lý do phòng chống dịch bệnh theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền, địa bàn có tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật, địa điểm không được đăng ký thường trú mới, đăng ký tạm trú mới tách hộ theo quy định của luật này. Các trường hợp khác theo quy định của luật. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật. Nội dung, thời gian hạn chế quyền tự do cư trú thực hiện theo bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, quyết định của cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền hoặc theo quy định của luật có liên quan.
Bà Hà Thị Bình ở huyện Tây Sơn hỏi, trường hợp người lao động bị tai nạn lao động cần điều kiện gì để được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 12 Nghị định 88 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, quy định điều kiện hỗ trợ chuyển đổi bệnh nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc sau đây. Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn vệ sinh lao động khi người lao động có đủ các điều kiện như sau. Suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp từ 31% trở lên. Được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý phù hợp với sức khỏe, nguyện vọng của người lao động, nhưng công việc đó cần phải đào tạo nghề để chuyển đổi. Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Như vậy, muốn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp thì người lao động phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.
Ông Huỳnh Bảo Châu ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, theo quy định mới, mức vay vốn tối đa đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là bao nhiêu? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 quyết định 31 ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được bổ sung bởi khoản 3 điều 1 quyết định 17 ngày 5 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện vay vốn cụ thể. Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh được Ủy ban Nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh xác nhận. Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh. Người vay vốn không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. người vay vốn không có dư nợ tại ngân hàng chính sách xã hội đối với các chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm. Chương trình cho vay đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có, các chương trình tín dụng cho vay khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật nếu có. Điều 3 quyết định 31/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được sửa đổi bởi khoản 2 điều 1 quyết định 17/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức vốn cho vay như sau. Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng một người vay vốn. Như vậy, điều kiện và mức vay tối đa đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là 100 triệu đồng một người.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 540 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh trong năm 2024. Mục tiêu của đề án là về phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được định danh xác thực điện tử hoặc xác thực chia sẻ dữ liệu dân cư. 100% người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình được định danh và xác thực điện tử. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử. 80% tỷ lệ hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa theo quy định. 45% tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của tỉnh. 50% mẫu đơn tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 90% người dân doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính đối với dịch vụ công thiết yếu và các lĩnh vực. Cư trú, hộ tịch, xuất nhập cảnh, cấp căn cước công dân. 100% hồ sơ về dân cư được tạo lưu trữ chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử. 80% người dân khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế. 100% các trường học cơ sở giáo dục chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt. 30% trong tổng số đối tượng được hưởng chế độ chính sách trợ cấp an sinh xã hội được thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí từ các chương trình đề án, dự án liên quan, nguồn huy động từ các nguồn tài trợ, viện trợ, xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch, các cơ quan đơn vị có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện theo quy định của luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị có liên quan, các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06 đúng mục tiêu tiến độ đề ra và xây dựng dự toán kinh phí, ưu tiên bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, đảm bảo cho việc tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, hoàn thành trong tháng 2 năm 2024. Tăng cường hoạt động tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần tại cơ quan đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện việc cập nhật thông tin giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, theo dõi xử lý trách nhiệm đối với cán bộ công chức viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính để trễ hẹn nhiều hồ sơ. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, chủ động phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, báo cáo đề xuất các bộ ngành trung ương hỗ trợ việc kết nối tích hợp chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để phục vụ chia sẻ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát bổ sung nâng cấp trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan đơn vị và tại bộ phận một cửa các cấp, đảm bảo điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện các nhiệm vụ khác của đề án 06. Sở Nội vụ, Ban thi đua khen thưởng tỉnh phối hợp Công an tỉnh theo dõi đề xuất biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06, nhất là việc xây dựng triển khai các mô hình mới, cách làm hay sáng tạo. Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch này và kế hoạch của cơ quan đơn vị địa phương về tổ giúp việc đề án 06 của tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bằng nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.